Năm 2016, khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, là năm có nhiệt độ cao kỷ lục trên thế giới. Băng tan làm dâng mực nước biển, và các nhà khoa học cảnh báo tác động khủng khiếp của những thay đổi khí hậu không thể lường trước được. Cũng vì lo sợ như vậy, năm 2015, các nước đã quy tụ về một cuộc hội thảo tổ chức ở ngoại thành Paris để nghĩ cách cứu vãn hành tinh trái đất của chúng ta. Bà Amanda Mackenzie của Hội đồng Khí hậu Úc chứng kiến lúc thỏa thuận Paris được công bố.
Thật là hưng phấn. Mọi người ở đây đã làm việc trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, thường trong hàng chục năm trời, quay quần lại cùng nhau, cùng chia sẻ một điểm chung, một sự đoàn kết của nhân loại.
Thỏa thuận Paris đạt được chỉ vì hai cường quốc, hay đúng hơn là hai nhà sản xuất nhiều khí thải nhất trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc chịu hợp tác. Gần 200 quốc gia tham gia, ngoại trừ Syria và Nicaragua. Mục tiêu của thỏa thuận Paris là giới hạn nhiệt độ toàn cầu ở mức 2 độ C và cam kết bỏ ra 100 tỷ đô la mỗi năm để giúp các nước nghèo đối phó với tác động của biến đổi khí hậu. Các nước cam kết cắt giảm khí thải, nhưng với chỉ tiêu do chính các nước đề ra. Thỏa thuận Paris vì vậy không có tính ràng buộc, mà chỉ là khẳng định quyết tâm chuyển sang kinh tế xanh và sạch. Bà Amanda Mackenzie nói bây giờ người đứng đầu của quốc gia sản xuất khí thải nhiều thứ nhì trên thế giới lại muốn tái đàm phán các điều khoản trong thỏa thuận Paris thì thật là không tưởng.
Tôi rất ngờ là ông Trump đã đọc thỏa thuận và hiểu nó hoạt động như thế nào. Tôi nghĩ một người bên ngoài, trong trường hợp này là Hoa Kỳ, có thể thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận hoặc đàm phán có lợi cho nước đó. Trong khi 194 quốc gia khác và ngay cả Hoa Kỳ trước đó cũng đã tham gia với thiện chí.
Chính sách trước đây của Tổng thống Trump đã có ý nghĩa là Hoa Kỳ sẽ khó lòng đạt được các chỉ tiêu cắt giảm khí thải cho dù họ có ở lại với thỏa thuận Paris. Vì vậy, các chuyên gia nghĩ rằng quyết định rút khỏi thỏa thuận này của ông Trump sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến chỉ tiêu khí thải. Bà Olivia Camber thuộc Viện Khí hậu Sydney cũng đồng ý với nhận định đó.
Mối lo lớn nhất là các nước khác cũng sẽ theo chân Hoa Kỳ. Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, bởi vì các nước muốn tham gia thỏa thuận Paris là vì quyền lợi của chính họ. Viễn kiến của ông Trump là quay lại với thời kỳ than đá, vào thời điểm mà không thể nào tìm đủ lý do kinh tế để làm như vậy. Vì vậy, quyết định của ông ấy có thể sẽ làm cho các nước khác quyết tâm hơn để đạt được những mục tiêu trong thỏa thuận Paris.
Bà Mackenzie đồng ý. Bà nói rằng nhiều tiểu bang và thành phố ở Mỹ đã cho biết họ sẽ vẫn tuân thủ các mục tiêu trong thỏa thuận Paris.
70% chỉ tiêu của thỏa thuận Paris có thể do các thành phố hoàn thành. Vì vậy, cho dù trên bình diện quốc gia thì sụt giảm đôi chút, nhưng ở cấp tiểu bang và thành phố thì lại được gia tăng.
California, tiểu bang có nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới. Thống đốc ở đó là ông Jerry Brown của đảng Dân Chủ đã nói rằng ông sẽ tự tay đàm phán về các chỉ tiêu biến đổi khí hậu với chủ tịch của Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Trump đã rút lui và nay mọi chuyện tùy thuộc ở ông Tập Cận Bình. California sẽ cùng làm việc với ông Tập và các nước khác để tìm mọi cách đảo ngược con đường bi quan mà Tổng thống Trump đã chọn.
Phải mất 4 năm để Hoa Kỳ rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận Paris. Và trong khoảng thời gian đó thì có thể đã có nhiều thay đổi, thí dụ như một cuộc bầu cử tổng thống khác ở Mỹ, nơi mà các công việc sử dụng năng lượng tái sinh đã nhiều gấp 3 lần so với các công việc sử dụng năng lượng truyền thống. Bà Mackenzie vì vậy nghĩ rằng người chịu thiệt nhất trong quyết định của Tổng thống Trump chính là nhân công của nước ông.
Tôi nghĩ những người bị thiệt nhất là những người làm trong ngành năng lượng sạch mà Hoa Kỳ có thể dẫn đầu. Sự lãnh đạo đó vẫn sẽ có, nhưng sẽ do Trung Quốc và Âu Châu lèo lái. Như vậy, nhân công Mỹ sẽ thiệt thòi. Tôi nghĩ rồi thì Hoa Kỳ cuối cùng cũng sẽ quay lại với bài toán biến đổi khí hậu. Nhưng như thế có phải là lãng phí thời gian và gây thất vọng cho dân Mỹ và cho thế giới không chứ?
Bà Olivia Camber của Viện Khí hậu ở Sydney còn tiên đoán, việc Mỹ ngưng tài trợ cho các dự án giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu có thể cho các nước còn lại cớ để tăng thuế quan với hàng xuất cảng của Mỹ, khi cộng thêm cái gọi là phụ thu khí thải.